Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia, Romania, Mỹ Quốc và Đan Mạch. Tiếp đó là thông tin về một học viên ở Trung Quốc đại lục bị tuyên án 9 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Và cuối cùng là chia sẻ của một học viên là cô giáo mầm non về việc đề cao tâm tính của bản thân nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp Tết Nguyên đán ở Indonesia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tham gia một số sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán để đón Tết cùng cộng đồng địa phương và giới thiệu môn tu luyện đề cao cả thân lẫn tâm tới người dân địa phương cũng như du khách đến từ Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tại thủ đô Jakarta, sáng ngày 18 tháng 2, các học viên đã tập trung để tham gia một sự kiện được tổ chức tại công viên Miniature Indonesia ở phía đông Jakarta. Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực, công viên đã thu hút một lượng lớn khách tham quan mỗi ngày. Nhiều du khách rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm đó, có nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Sau khi biểu diễn tập thể các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã tổ chức một lễ diễu hành ôn hòa trong khu vực. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội chống lưng sôi động và tiếp đến là các tấm áp phích và biểu ngữ với dòng chữ chân, thiện, nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia. Rất nhiều khán giả đã chụp ảnh, nhận tờ rơi và trò chuyện cùng các học viên. Quan ngại trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Đồng thời, tại Bali, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở châu Á, ngày 10 và 11 tháng 2, các học viên đã đến bãi biển Nusa Lembong gần để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho du khách. Bali cùng các hòn đảo lân cận là những điểm du lịch phổ biến. 90% du khách tới đây là đến từ Trung Quốc đại lục. Nhiều du khách đã dừng chân xem biểu diễn chống lưng và luyện công tập thể. Một du khách trẻ đến từ Trung Quốc đã hỏi, các bạn được nhận bao nhiêu tiền để làm việc này? Một học viên đã giải thích rằng, việc họ tiếp cận du khách đến từ Trung Quốc hoàn toàn tự nguyện, bởi nhiều người Trung Quốc đã bị tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối. Việc tu luyện giúp mọi người cải thiện sức khỏe và nâng cao tâm tính. Tuy nhiên, do cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà nhiều người đã bị tẩy não bởi chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không chỉ mất đi cơ hội tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn, mà còn quay lưng lại với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong dịp Tết Nguyên đán ở thủ đô của Romania. Ngày 17 tháng 2, cũng là ngày mồng 2 Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công Romania đã thực hiện một chiến dịch xin chữ ký thỉnh nguyện tại trung tâm thành phố Bucharest, thủ đô của Romania. Họ đã thiết lập một gian hàng phía trước một siêu thị tấp nập, biểu diễn những bài công pháp của Pháp Luân Công tại đó và phân phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống này. Một vài học viên đã chia sẻ với khách bộ hành về những bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải trải qua chỉ vì thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói cho mọi người biết về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã đi xa tới mức nào trong việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch tạng, nhằm mục đích kiếm lời trong ngành công nghiệp cấy ghép tạng. Nhiều người cảm thấy bàng hoàng khi biết đến những tội ác này và vô cùng phẫn nộ với chế độ Cộng sản Trung Quốc vì đã gây ra tội ác kinh hoàng như vậy. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công, cũng như chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đọc thông tin trên tấm bảng giảng chân tướng, nhiều người đã tiến đến chiếc bàn đặt cạnh đó để ký tên thỉnh nguyện. Một số người nhận tờ rơi giảng chân tướng từ các học viên và ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này. Một giáo viên trung học cho biết, ông sẽ mang tài liệu giảng chân tướng này về cho sinh viên và các đồng nghiệp của mình, để cho nhiều người hơn nữa có thể biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Elina được một học viên tặng một bông hoa sen gấp bằng giấy rất xinh đẹp. Bà khen ngợi vẻ đẹp của bông hoa sen và ca ngợi sự tuyệt diệu của Pháp Luân Công khi dạy về chân, thiện, nhẫn. Bà rất sốc với cuộc bức hại vô cùng tàn ác mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng ở Trung Quốc và bày tỏ ước muốn rằng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt. Tin tức thứ ba, giới thiệu Pháp Luân Công với cộng đồng người Hoa tại hội chợ năm mới ở Nam California. Hội chợ Tết Nguyên đán thường niên tại công viên Monterey, California được tổ chức vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2 năm 2018. Các học viên Pháp Luân Công Los Angeles đã dựng một quầy thông tin để giúp cho cộng đồng người Trung Quốc biết được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Trong số rất nhiều du khách ghé thăm quầy thông tin, có một số người muốn học các bài công pháp và muốn biết thông tin về các điểm luyện công địa phương. Còn những người khác bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công. Bên cạnh việc giới thiệu với người Trung Quốc về môn tu luyện tự thân này, các học viên cũng nói với họ về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặc biệt là chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tại sự kiện kéo dài 2 ngày, các học viên đã giúp 150 người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Đường, 80 tuổi, là cư dân nhập cư đến từ Thượng Hải, Trung Quốc, đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Bà nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hàng triệu người từ các phong trào chính trị trong những năm 1950 cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mãi cho đến khi đặt chân đến Hoa Kỳ 30 năm về trước, tôi mới hiểu được tự do là gì. Bà Đường cho biết, bà đã đọc rất nhiều tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, điều đó giúp bà hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi khâm phục tinh thần của các học viên Pháp Luân Công, vì sự kháng nghị ôn hòa của họ mà ngày càng có nhiều người hơn biết về chân tướng của cuộc bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ giành được thắng lợi, và tôi tin chắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Tin tức thứ tư, nhóm Pháp Luân Đại Pháp nổi bật trong lễ diễu hành mừng năm mới ở Flushing, New York. Lễ diễu hành mừng Tết Nguyên đán lớn nhất đã được tổ chức ở vùng Flushing, New York vào ngày 17 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán. Trong số hơn 50 nhóm tham dự, Pháp Luân Đại Pháp đã được lựa chọn biểu diễn tiết mục bế mạc, mang đến niềm vui và sự hào hứng cho hơn 200.000 khán giả đến tham dự. Ông Gary Hu và ông Peter Tu, những nhà lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc ở Flushing, cùng với nhiều quan chức trúng cử, đã có mặt để chào đón dịp lễ đặc biệt này với cộng đồng. Ông Peter Ku, Ủy viên Hội đồng thành phố New York cho biết, ông rất vui khi được xem và lắng nghe văn hóa cũng như âm nhạc truyền thống Trung Hoa. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ những giá trị văn hóa này với xã hội Tây Phương và việc truyền đạt những giá trị này cho các thế hệ tiếp theo. Rất nhiều khán giả tham dự đã vô cùng ấn tượng bởi quy mô của đoàn nhạc Thiên Gua. Một số người còn hô lớn, chúc mừng năm mới, Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Các học viên cũng giơ cao các biểu ngữ có nội dung giới thiệu về pháp môn tu luyện này, đồng thời kính chúc cộng đồng địa phương một năm mới an khang thịnh vượng. Ông Bạch, một cư dân địa phương cho biết, ông đã được chứng kiến lễ diễu hành của Pháp Luân Công trong nhiều năm trước, và rằng các tiết mục biểu diễn của các học viên mang theo năng lượng rất tích cực và giúp tâm hồn chúng ta thăng hoa. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình với sự kiện này vì nó đã giúp mọi người có thể hiểu được cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông nói thêm, tôi nghĩ rằng thế giới này đi theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tất cả chúng tôi đều trân quý điều đó. Trung tâm phục vụ Thoái Đảng Toàn Cầu trưng bày chiếc thuyền mới thiết kế để mang lại niềm vui và hy vọng cho những người tham dự lễ hội. Đồng thời chúc mừng hơn 297 triệu người Trung Quốc trên toàn cầu đã thể hiện lập trường và cắt đứt mối liên hệ với Đảng bằng cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Trong sự kiện chào đón năm mới tại khu Flushing, đã có 224 người dân Trung Quốc tuyên bố cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc qua việc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tin tức thứ 5, cuộc hội ngộ kỳ thú với Pháp Luân Công tại Hội chợ Sức khỏe ở Đan Mạch. Ngày 17 đến ngày 18 tháng 2 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Sức khỏe Odense thường niên tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Đây là lần đầu tiên nhiều khách tham quan hội chợ nghe nói đến Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và lý do nó bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Một người tham dự học các bài công pháp Pháp Luân Công cảm thấy năng lượng lưu chuyển trong thân thể. Ông cho hay, ông thấy dễ chịu đến nỗi không muốn rời đi. Ông Fleming Anderson bắt đầu học Pháp Luân Công hồi tháng 11 năm ngoái tại một hội chợ khác, rồi đọc các sách Pháp Luân Công trực tuyến. Ông đã đến hội chợ sức khỏe lần này vì muốn lại được luyện công với các học viên. Ông cho hay, Tôi cảm nhận được dòng năng lượng vô tận lưu chuyển bên trong và quanh thân thể tôi, cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu. Sau một tiếng đồng hồ, ông vẫn chưa muốn rời khỏi quầy. Lúc đó, bạn ông giục ông đi tiếp. Trước khi rời đi, ông còn giơ ngón tay cái hướng về các học viên, biểu lộ sự tán thưởng. Bà Barbara Peterson đến quầy thông tin của Pháp Luân Công bằng dụng cụ hỗ trợ đi lại. Mấy năm nay, bà cứ đau ốm và vô cùng căng thẳng. Bà đến hội chợ sức khỏe để tìm giải pháp. Sau khi biết đến nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, bà rất hứng thú và đã lên lịch học các bài công pháp với các học viên. Một phụ nữ trẻ đã rất vui khi được các học viên giới thiệu môn tu luyện. Cô cho hay cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ ngay khi cô quyết định đến hội chợ. Ngay khi một học viên nói với cô, chúng ta gặp nhau hôm nay là một mối tiền duyên, cô liền muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, cô đã quyết định tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Ông Cao Tuấn bị tuyên án 9 năm tù, hiện đang khiếu nại bản án phi pháp. Ông Cao Tuấn bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Liêu Dương bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 7 năm 2017. Ông đã bị tòa án huyện Liêu Dương xét xử 3 lần, bị tuyên án 9 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Hiện ông đang khiếu nại bản án. Vì ông Cao bị bắt nên mẹ già 80 tuổi của ông phải ở nhà một mình. Khi ông bị giam giữ tại trại giam Liêu Dương, ông đã cố gắng thuyết phục lính canh đừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản. Khi lính gác yêu cầu ông ký các văn bản, ông chỉ viết Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Ông Cao bị xét xử lần lượt vào ngày 3 tháng 11 năm 2017, ngày 23 tháng 11 năm 2017 và ngày 21 tháng 1 năm 2018. Trong phiên xử, công tố viên dùng các biểu ngữ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo làm bằng chứng. Tuy nhiên, những biểu ngữ này lại là do đặc vụ an ninh nội địa Liêu Dương ngụy tạo. Cảnh sát còn tịch thu 42.800 nhân dân tệ từ nhà ông Cao khi bắt ông. Số tiền này cũng được dùng làm bằng chứng. Ông Cao sống ở Lĩnh Tử, thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Trước khi học Pháp Luân Công, ông có nhiều thói quen xấu. Sau khi bước vào tu luyện, các bệnh tật của ông đã khỏi. Ông tu luyện tâm tính và trở thành người tốt bụng, biết quan tâm tới người khác. Ông còn chăm sóc mẹ già bị bệnh thần kinh của mình nữa. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công là giáo viên mầm non ở Trung Quốc. Cách tốt nhất để hiểu và làm việc tốt là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một giáo viên mầm non. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, tôi thường đau ốm và có tính khí nóng nảy. Tôi không quan tâm đến công việc và không có sự kiên nhẫn với những đứa trẻ trong lớp học của tôi, chứ đừng nói đến con mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1996. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu rằng hành động xấu sẽ tạo nghiệp, đó là căn nguyên tất cả những khó khăn và bệnh tật của chúng ta. Tôi hiểu rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Sau khi quyết định tu luyện Pháp Luân Công, tôi không chỉ có sức khỏe mà còn trở thành một người tốt bụng và chu đáo. Tôi biết rằng là một học viên, tôi nên nghĩ cho người khác. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ, tham gia vào tất cả các hoạt động của trường và nhận được nhiều khen thưởng. Trước đây, có rất ít hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non vì chúng tôi sợ rằng các cháu có thể gặp thương tích. Nếu có đứa trẻ bị thương, bố mẹ chúng sẽ phàn nàn và giáo viên sẽ bị trừ lương của mình. Tuy nhiên, tôi biết rằng các hoạt động ngoài trời rất tốt cho trẻ em, vì vậy tôi đã thiết kế các trò chơi không chỉ mang tính giáo dục mà còn an toàn. Tôi cũng dạy các em vũ đạo. Người từ phòng giáo dục thậm chí đã đến để xem chúng nhảy và truyền ý tưởng cho các trường mầm non khác. Dạy những trẻ mới chập chững đi rất nhọc sức bởi vì chúng cần giúp đỡ để làm hầu hết mọi việc. Nhưng tôi không phàn nàn, thay vào đó, tôi luôn luôn nói với những đứa trẻ đang khóc. Khi con ở đây, cô là mẹ của con, cô ở đây vì con và cô sẽ giúp con bất cứ việc gì. Vì còn quá nhỏ để diễn đạt tốt ý của bản thân nên chúng thường không nói gì khi bị ốm. Nếu giáo viên không nhận ra trẻ bị ốm, các phụ huynh sẽ rất tức giận. Để giải quyết vấn đề này, tôi luôn cẩn thận quan sát đến các bé trong lớp mình vào buổi sáng và chăm sóc đặc biệt cho những trẻ không tham gia vào các hoạt động nhóm. Vào giờ ngủ trưa, tôi thường hôn lên trán chúng, không chỉ để cho chúng thấy tình yêu của tôi mà còn để kiểm tra thân nhiệt của chúng. Một số cha mẹ thường tặng quà cho giáo viên của con mình với hy vọng rằng giáo viên sẽ chăm sóc tốt hơn cho con của họ. Trước đây, tôi rất vui khi được tặng những món quà đó. Từ khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn nhận quà tặng như thế nữa. Trước khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, một nửa giáo viên ở trường mầm non của tôi đã tu luyện pháp môn này. Thời kỳ đầu đàn áp, khi cấp trên đến kiểm tra chúng tôi, hiệu trưởng trường tôi nói, những người tu luyện Pháp Luân Công đều cải thiện về cả hai phương diện, sức khỏe và chất lượng công việc. Tôi từng phát biểu trong một cuộc họp phụ huynh, chúng tôi luôn luôn dạy trẻ em làm người thành thật, thiện lương và khoan dung. Một phụ huynh đã trả lời ngay lập tức là chân, thiện, nhẫn. Tôi mỉm cười và gật đầu, và tất cả các bậc phụ huynh dường như rất hài lòng. Để giúp cho xã hội tốt hơn, chúng ta phải đề cao thiện lương và làm điều tốt. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hỗn loạn và khó khăn, và cách tốt nhất để hiểu và làm điều tốt là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.